Cũ và mới.
Block 2 Beach Road.
Tôi nói với người lái taxi và nghe anh ta nửa như hỏi, nửa như lặp lại. Beach Road, Block 2. Xe lăn bánh, một chút ngỡ ngàng trong tôi. Người lái xe ngồi phía phải, xe chạy bên trái. Lạ thật, đã qua đây hàng chục lần mà tôi vẫn chưa thể có cái cảm giác quen thuộc tức thì với luật lưu thông bên trái kiểu Anh của người Singapore. Cảnh đường phố chỉ hầu hết là ô tô chạy, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc mô tô với cái hộp chứa đồ to đùng phía đuôi xe. Tôi cũng phải mất chút ít thời gian mới quen mắt được. Duy nhất, những hàng cây hai bên đường phủ bóng mát là hình ảnh quen thuộc với tôi. Đó là những gì tôi quen mắt nhất nơi con đường nhà mình ở huyện từ nhiều năm, thành phố nơi tôi làm việc và nay là đã từ biệt nó. Vẫn còn hiếm những con đường như đường ngang nhà tôi với nhiều tán cây muộn trồng hai bên lề giao nhau. Ngay thời điểm nắng nhất cũng chỉ thấy những đốm nắng nhỏ in trên mặt đường. Cậu em út của tôi ở đây lại thay đổi chỗ ở. Hy vọng lần này sẽ lâu dài hơn. Lần đầu tiên tôi qua cách nay hơn 5 năm. Cậu út còn là sinh viên năm cuối, thuê một căn hộ chung cư ở khu Commonwealth, ở chung với hai người bạn khác. Ở đây, muốn đi đâu bằng MRT, tôi phải đi bộ qua một sân vận động khá rộng mới đến trạm gần nhất, nhưng vẫn còn ngắn hơn lần thứ nhì, khi cậu Út đã đi làm, dọn về ở khu Wampo, một chung cư kế bên đường cao tốc. Từ nhà, muốn đến trạm RT, tôi cần phải đi xa hơn, băng qua cây cầu vượt bộ hành, rồi lại qua chiều block chung cư dọc con kênh dẫn nước Sungai mới tới trạm. Còn lần này, trong email gửi về, cậu em trai tôi kể rằng trạm MRT gần nhất cũng mất thời gian đi bộ như ở Wampo. Chắc chỉ phải chuyển qua di chuyển bằng xe buýt có trạm ngay dưới chung cư thì tiện hơn. Nhận được địa chỉ, tôi lên mạng tìm ngay hình ảnh nơi mình sẽ đến. Tòa chung cư 2 Beach Road nằm ở đầu con đường khá dài này. Cuối đường cách đây vài cây số, đường nối với những con đường khác dẫn đến công viên sư tử hoặc nhà hát sầu riêng. Khi nào chỉ thấy đồng hồ cây số trên taxi lên khoảng 14 đồng là sắp đến nhà. Cậu Út viết trong thư, tôi nhìn lên con số 13, màu đỏ hiện trên bảng tính tiền theo cây số. Nhìn tấm biển tên đường khi rẽ phải ở một bùng binh đang sửa chữa. Đã đến đường Beach Road, người lái xe có vẻ là một người cẩn thận. Anh ta nói như hỏi, Block 2. Tôi xác nhận trong khi mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Theo hình ảnh tôi thấy trên mạng thì gần địa chỉ tôi cần đến có một chiếc cầu vượt ngang đường. Tuy nhiên, số con đường lại có khá nhiều cầu vượt. Stop! Tôi nói khi nhìn thấy hình ảnh chiếc bảng chỉ đường và dãy ô tô cùng xe mô tô đậu dưới một khu chung cư mà mình đã nhìn quen trên màn hình laptop. Người lái xe cũng đã nhận ra nơi cần dừng lại. Anh ta ok rồi tấp xe vào bãi đậu. 19 SCD chứ không phải chỉ 14 hay 15. Phiếu tính tiền mà người lái xe xé đưa cho tôi có in thêm phí sân bay và phí giao thông ngoài giờ. Hèn chi. Cậu Út xuống tận nơi tôi đứng đợi với hai cái vali lớn hành lý cùng chiếc ba lô sau khi tôi gọi điện thoại báo là mình đã tới. Chị nhìn lên kia kìa, vợ em đứng ở hành lang đang vẫy tay chào chị đó. Chúng tôi vào thang máy đi lên tầng 16, tầng cuối cùng của chung cư. 1.900 SCD. Tiền thuê nhà mỗi tháng vẫn là một khoản chi phí khá lớn so với thu nhập của cậu em tôi, một người Việt có việc làm ở đây đã 4 năm. Còn may mắn là năm ngoái, cậu về nước cưới vợ, tình cờ em dâu tôi lại là bà con vai cháu với một bà chủ người Việt. Có cửa hàng ăn uống ở phố Bugis nên bà đã giúp cho một chỗ làm. Chị qua đây ở chung với vợ chồng em cho khỏi tốn tiền nhà, trước mắt và cả về lâu dài. Còn ăn uống, tụi em bao trọn gói. Chị một tháng, sau đó sẽ tính tiếp. Cậu viết thư như thế. Em dâu tôi chạy ra tận cửa thang máy đón chúng tôi. Câu đầu tiên tôi hỏi, cái thai khỏe hay em? Dạ, em mới đi khám, bác sĩ nói tốt. Rồi nó nhìn tôi nói tiếp, em thấy chị có vẻ gầy đi. Ừ, chị sụt mất 3 kg. Cậu em tôi góp lời, qua đây rồi, trước hết chị cứ yên tâm nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe cái đã. Căn hộ mới này không khác gì căn hộ cũ. Sau cửa ra vào là phòng khách nối với bếp, khu vệ sinh, phơi phóng. Bên phải là 2 phòng ngủ, mà phòng chính có chiếc giường đôi nằm phía trong. Phòng phụ chỉ đặt nệm dày ở phía ngoài, cửa sổ nhìn ra hành lang. Cậu Út đem đồ đạc của tôi vào phòng phụ. Chị ở phòng này, không có giường nhưng lại có máy lạnh. Em dâu thì nhỏ nhẹ. Chị nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa cho khỏe. Em lo bữa tối cho cả nhà. Tôi bước ra hành lang ngắm cảnh phía trước. Không xa tầm mắt về phía trái là con sông Kallan Basin, một trong những 2 con sông dài nhất của Singapore, nhưng cũng chỉ có 11 cây số. Khu sân vận động quốc gia đang xây dựng ở bờ bên kia sông. Xe cộ tấp nập ở con đường ven sông bờ bên này. Đường Beach Road nhìn từ phía trên xuống có cảm giác chật hẹp, dù mỗi đường ở cả 2 phía trái phải đều có đến 3 làn xe. Có lẽ hàng cây cao có tán trồng nơi tiểu đảo phía giữa ngăn cách 2 phía đường đã gây ảo giác như thế. Ngày mai chủ nhật, em sẽ dẫn chị đi quanh khu vực. Ở đây cùng phía nhà mình có food center, giá cả cũng như mấy nơi chị từng đến trước đây, nhưng thức ăn thì không được phong phú lắm. Trạm đón xe buýt ngay trước chung cư, 2 phía đường đều có. Còn tòa nhà bên kia, nơi mình nhìn thấy là siêu thị Thái, sau lưng là một chung cư bình dân. Khu vực này thường được gọi là khu tiểu Thái vì có nhiều người Thái Lan sinh sống làm ăn. Chuông điện thoại của tôi reo. Lạ quá, số máy lạ hiện ra. Chị ơi, bọn em đây. Bọn em mới mua sim điện thoại, gọi mở hàng đến chị. Nhưng chị ơi, bọn em vẫn chưa biết tên chị đấy. Tôi bật cười thành tiếng, rồi trả lời cậu thanh niên mà tôi biết chắc là cậu mà tôi đã hướng dẫn điền phiếu nhập cảnh. À, tôi chợt phát hiện ra rằng cậu trai ấy có gương mặt khá giống đứa học trò thanh nhạc giỏi nhất của tôi. Quy 4 giờ sáng, tôi thức giấc vì tiếng xe mô tô rú ga xé nát sự yên tĩnh của thời khắc mở đầu một ngày. Ở Việt Nam bây giờ mới là 3 giờ, còn sớm lắm. Ba tôi là người dậy sớm nhất, cũng phải là 4 giờ. Ông đã 70, mái tóc đã gần hết sạch tiêu, chỉ còn muối, nhưng ông vẫn rất hiện đại. Ông thường sử dụng thời gian sáng sớm mới thức dậy, khi đầu óc còn sạch sẽ, nói theo cách của ông, để viết mới hoặc sửa chữa một ca khúc nào đó. Ông là học trò vỡ lòng của tôi về vi tính cách nay 10 năm, sau khi về hưu và than thở với cô con gái. Buồn quá, chắc ba phải học một cái gì đó. Vỡ lòng vì tôi chỉ phải hướng dẫn ông những thao tác cơ bản, còn sau đó ông tự khám phá với vốn liếng tiếng Anh không phải xoàng của mình. Phần mềm Anchor kẻ nhạc, ông cũng chỉ học tôi đúng một buổi, sau đó tự tìm hiểu đến mức ghi được nốt nhạc bằng bàn phím trong khi tôi vẫn phải sử dụng chuột. Tôi quyết định thức dậy luôn, vệ sinh xong. Tôi ra bàn mở laptop vào mạng. May quá, ba tôi đã thức và cũng ngồi vào máy. Hai cha con chat với nhau một lúc. Sao con dậy sớm vậy? Lạ nhà nên không ngủ được à? Dạ không, con bị tiếng xe mô tô đánh thức. Bên ấy cũng có bọn đua xe sao? Dạ không, chắc chỉ là người có việc cần đi nhanh thôi. Con khỏe không?
Cái đầu con đang rất khỏe.
Thế thì tốt. Thằng Út có cưng vợ nó không?
Dạ, còn hơn thế ba ơi, định vợ dữ lắm.
Con cứ nghỉ ngơi hẳn 1-2 tháng rồi sẽ tính.
Dạ.
Hôm nay con có chương trình gì không?
Con định nghỉ lấy sức để mai đi bộ khám phá khu vực mình đang ở.
Vợ chồng thằng Út đi làm mấy giờ mới về?
Phải ngoài 6 giờ bên này, hai đứa nó mới về.
Ra khỏi nhà, con nhớ khóa cửa nẻo đàng hoàng nghe chưa?
Ba đừng lo, ở đây an ninh lắm. Đồ đạc để ngoài hành lang trước cửa nhà cũng không bị mất.
Con đừng quá chủ quan.
Dạ, bữa nay ba có đi đâu không?
Không.
À mà có.
Tỉnh họ mời họp trí thức.
Ba chưa quyết định có đi dự hay không.
Ba đi đi. Đi cho đỡ buồn.
Ba có buồn đâu. Thôi nha, ba phải viết hòa âm mấy bản nhạc cho công ty xây dựng nhà để họ đi thi ngành. Chúc ba có bao thư nặng. Bye ba.
Bye con gái.
Nói với ba là nghỉ ngơi, nhưng tôi lại đổi ý. 8 giờ sau khi cậu Út và em dâu đi làm, tôi thay quần áo, khóa cửa, rồi qua siêu thị Thái phía bên kia đường. Cuối cầu vượt là cửa vào tầng 2 của siêu thị, nhưng nơi đây rất vắng. Hầu như các gian hàng còn đóng cửa. Tôi sực nhớ ra rằng các siêu thị thường mở cửa trễ, khoảng ngoài 9 giờ đến 10 giờ sáng. Đành đi cầu thang bộ xuống phía trong tầng trệt, cũng vắng như tầng trên, rồi vòng ra ngoài. May quá, dãy gian hàng quay mặt ra đường đã hoạt động. Đó là những điểm dịch vụ du lịch đi Malaysia đề tên trên bảng đèn là Transtra và Five Star, và những gian hàng đổi tiền. Mấy chữ Việt Đông Á chuyển tiền nhanh trên tấm biển lớn và chuyển tiền nhanh trên tấm biển nhỏ đặt dưới nền ở một gian hàng đổi tiền giữ chân tôi lại một lúc. Nhưng cô gái ngồi quầy lại chỉ biết nói xin chào bằng tiếng Việt. Tấm biển gắn trên lối xuống trạm taxi gần đó cũng gây chú ý cho tôi. Dòng trên bằng tiếng Anh, please queue for taxi. Còn dòng dưới chắc là chữ Thái. Tôi thích thú khi gọi giải thích chữ queue là viết tắt của chữ queue. Chỉ một chút thay đổi cho lạ như thế cũng đủ gây sự chú ý cho mọi người. Thế mà, tôi nghĩ đến sự bảo thủ của những người hơn năm trước đây còn là cấp trên của mình. Chỉ có thế mà đầu tôi nhói lên như đang trong cơn đau nhức cấp tính. Thôi nhé, đừng nghĩ về những chuyện ấy nữa. Mình đang cần thanh thản kia mà. Tôi tự dằn mình ra khỏi những câu chuyện cũ đang lăm le trở lại. 9 giờ rưỡi, những gian hàng bán thức ăn ở tầng trệt bắt đầu hoạt động. Tôi dừng chân ở nhiều nơi nhưng chỉ để ngắm nhìn. Gian bán đĩa nhạc, hầu hết của Thái, để ấp những đĩa CD, DVD có nhãn bìa in hình sặc sỡ, gian quần áo kiểu Thái, gian thức ăn và chè Thái gồm miếng xoài nhỏ, lát xoài hay sầu riêng đựng trên đĩa. Trở lại tầng 2, tôi chỉ lướt qua vài gian thời trang, làm tóc, rồi đi thang cuốn lên 3 tầng vì tò mò. Nơi đây rất vắng, với vài gian treo bảng for rent cùng một số điện thoại. Nhưng đứng ra lan can nhìn xuống, thấy được toàn cảnh siêu thị, một siêu thị nhỏ và buồn. Đến lúc này thì tôi thấy tiếc rẻ. Lẽ ra tôi nên ở nhà nghỉ ngơi hơn là đổi ý qua đây. Nhưng thôi, dù sao cũng nhặt được chữ khuy, viết tắt, lưu vào trí nhớ. Sáng mai tôi sẽ lại dậy sớm để chat với ba. Tôi sẽ kể về chuyện đọc được chữ khuy ở trạm taxi, rồi thế nào cũng được nghe một lời bình luận bất ngờ nào đó của ông. Tỉ như, ở ta vẫn chưa có thói quen xếp hàng, nối đuôi nhau. Ở nơi mua vé, ở nơi cửa hàng, ở nơi công sở, thủ trưởng cũ của tôi,
người chỉ còn 2 năm nữa đến tuổi hưu, nhưng nghe nói đang vận động để tiếp tục cống hiến và dìu dắt người kế nhiệm. Vẫn chưa đến lượt người nối đuôi.
Vội vã thông thả.
Tôi đã chuẩn bị cả về sức khỏe lẫn tinh thần phấn chấn, sẵn sàng cho một buổi sáng đi bộ. Tôi thức dậy sớm, tự nấu gói mì tôm bỏ bụng. Vợ chồng cụ Út ngạc nhiên hỏi, sao chị lại ăn trước một mình, mà lại ăn mì tôm? Tôi cười đáp, bỗng nhiên chị thích thế. Rồi nói thêm, chị đang vào mạng đọc tài liệu về đường Brick Road. Lát nữa, sau khi hai em đi làm, chị sẽ đi khám phá nó. Cụ Út gật gù, ý kiến hay, em ở đây mấy tháng rồi mà vẫn chưa có dịp đi bộ hết con đường này. Đó là tại cậu em tôi không để ý, chứ 2 lần trước qua chơi, lần ở Commonwealth và lần ở Wambo, tôi đều dành thời gian đi bộ quanh khu vực như một cái thú. Tôi chọn đường phía bên kia nhà, đường phía trái để khởi hành. Đi như thế sẽ đúng luật giao thông ở Singapore. Trước hết, tôi phải đi qua chiếc cầu vượt thứ nhất ngay trước khu chung cư. Nắng mới bắt đầu lên, nơi đặt bệ thờ ngoài trời của người Thái kế bên và sau trạm xe buýt. Đang có 2 người phụ nữ thắp nhang, xì sụp khấn vái. Bệ thờ xây cao đặt trên nền lát gạch cách mặt đường đi bộ 2 bậc cấp. Quanh tượng ngồi một chân xếp, một chân duỗi của vị thần Brahma, 4 mặt 8 tay là hoa tươi, dây vải ngũ sắc. Trên lan can bao quanh 3 phía cũng phủ đầy dây vải nhiều màu. Bát nhang lớn hình chữ nhật có vài cây nhang đang cháy đỏ vì chân nhang thắp trước đó đã được một người trông coi lấy bỏ vào thùng thiêu hủy. Tượng 2 cặp voi ngựa đứng chầu phía trước, trên đầu và cổ cũng quấn đầy khăn dây vải màu. 2 người phụ nữ quỳ khá lâu trên tấm lót vuông vức trải phía trước, không hiểu nguyện cầu những gì. Lúc họ đứng lên thì đến lượt một thanh niên khác. Anh này có cái đầu đinh, 2 tay đeo khoen gỗ lớn bằng nút áo vest đặt gọn trong giấy tai, nhìn rất ngổ ngáo. Nhưng điệu bộ của anh ta khi quỳ xuống thì rất thành kính. Anh ta lần lượt đi vòng quanh 4 phía tượng thần mà vái lại. Anh ta khiến tôi nhớ ba. Ông cũng ngổ ngáo trong cuộc đời mình, tự cho mình là người sống không cần tôn giáo. Nhưng đôi khi, ông cũng đến chùa, tìm một chỗ ngồi nào đó vắng vẻ im lặng cả giờ. Ông nói với tôi, con người ta dẫu cố gắng mấy, vẫn có những lúc hoàn toàn bế tắc. Khi ấy, ai cũng cần một chỗ dựa tinh thần. Khoảng 8 giờ trở đi là thời gian mọi người đi đến các văn phòng làm việc. Hồi ở Wambo, tôi thường tránh đi MRT vào giờ này vì khách rất đông. Có khi đến 9 giờ sáng, mà các chuyến tàu điện ngầm vẫn chật cứng. Người dân đảo quốc này tranh thủ từng phút giây. Đi thang cuốn, họ không đứng yên mà vẫn bước lên. Nhiều người chọn cửa lên tàu ngay đầu thang cuốn trạm, để khi tàu dừng, bước ra là gặp ngay đầu thang cuốn trạm đến. Tôi đi qua tòa nhà cao tầng thiết kế hình đa giác, có gắn hàng chữ nổi, The Concourse, mà nét đứng trước của chữ R được cách điệu viết chung với nét đứng sau của chữ U. Lại mỉm cười một mình khi nhớ lại chữ Cree bắt gặp hôm trước ở trạm taxi. Tự hỏi một cách cắt cớ, 2 nét viết chung này nên hiểu theo nghĩa nào? Khách sạn Park Royal kế đó cũng khiến tôi phải dừng chân vì khi lên mạng tôi thường gặp thông tin về việc đặt chỗ của khách sạn này. Sau một đoạn đường ngắn, tôi đến trước một khoảng sân rộng có đài phun nước và đường ô tô phía trước 2 tòa nhà hiện đại thiết kế hình bình hành có một cạnh vuông buộc khách bộ hành phải đi theo một con đường bán cung. Giữa 2 tòa nhà là một vườn cây thưa mà những người đàn ông và đàn bà đứng ngồi trong đó, ai cũng phì phà điếu thuốc. Họ tranh thủ chống cơn nghiện thuốc lá của mình ở khu vực dành riêng này trước khi nhập cùng từng đoàn người khác nối đuôi nhau với những bước chân vội vã từ hai phía đi về vị trí thang máy của hai tòa nhà. Tôi gặp lại những người Singapore vội vã, còn tôi thì trái lại, đang rất thong thả.
Tôi thong thả bước lên một chiếc cầu vượt không mái che hiếm gặp ở đây, không phải để qua bên kia đường mà chỉ dừng lại giữa cầu, nhìn ngắm xe cộ ngược xuôi phía dưới. Rất ít người chọn đi cầu vượt này nên nhân viên vệ sinh cũng ít để mắt đến. Lá cây rụng đầy mặt cầu, đâu phải nơi nào ở đảo quốc này cũng sạch bóng như người ta ca ngợi. Tôi thong thả nhìn ngắm một loại cây lạ có thân thẳng tắp, những nhánh dài mềm mại thõng xuống như cây liễu rủ xứ mình, được gắn bảng số thứ tự từng cây, trồng ngăn cách lối đi bộ và đường xe. Những cây phát tài được trồng tập trung dọc theo tiểu đảo giữa đường cũng gây lạ mắt. Và nữa, những hàng cọ chỉ cao khoảng người với tay đang vào mùa trái. Từng chùm trái nhỏ như nho, tròn, xanh non hay vàng, đỏ, chín, chi chít 5-6 chùm nhỏ kết thành một chùm lớn. Một cây ở cuối dải vừa có chùm trái xanh, vừa có chùm trái đỏ, làm tôi nhớ đến cây bò cạp vàng ngoài cửa sổ nhà mình. Ở đâu, thiên nhiên cũng ưu đãi các loài thực vật có cùng một lúc nhiều thứ như thế. Đường Bitrot kết thúc ở nơi có trạm MRT Esplanade. Đứng nơi đây, tôi có thể nhìn thấy hai cái nóc đặc biệt của nhà hát sầu riêng, nhưng đi quanh một lúc, vẫn không tìm được lối đi bộ băng qua đường để đến khu vực ấy. Một người vừa rời trạm MRT giải thích cho tôi biết rằng khách bộ hành qua lại khu vực này phải sử dụng CityLink, đường đi bộ ngầm dưới mặt đất. Tôi quyết định sẽ dành một buổi khác để phiêu lưu hệ thống đường ngầm này. Thông thả, tôi tiếp tục sống khác những người Singapore vội vã để băng qua đường, bắt đầu chuyến về. Điện thoại của tôi reo. Alo, chị nghe đây. Tôi nói tiếng Việt vì trên máy hiện ra mấy chữ thanh niên Việt. Chị ơi, bọn em đây. Chị đang ở đâu vậy? Đang làm gì thế? Chào các em, chị đang đi dạo phố. Bọn em đang trên đường đi qua đảo Sentosa. Chị có rảnh qua chơi với bọn em cho vui nha. Chị sẽ trả lời sao? Chúc các em đi chơi vui vẻ. Bọn em cũng chúc chị đi dạo phố vui vẻ. À mà chị ơi, chị đi một mình hay đi với anh nào thế? Tôi nghe được tiếng cười trêu ghẹo của mấy cậu trai. Tắt điện thoại, tôi nhìn quanh và thấy mình đang đứng trước khách sạn Raffles, một khách sạn xây dựng từ thế kỷ 19, được chính phủ Singapore công nhận là công trình kỷ niệm quốc gia vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Màu sơn trắng ngà toát ra vẻ sang trọng cổ điển của khách sạn, ngược hẳn với khu vườn nhiệt đới, xanh trì được thiết lập bao quanh phía hàng rào trước đầy bí ẩn. Cây trồng trong vườn khá quen thuộc. Tầng cao là cọ, cao, sứ, điệp, có hai màu bông đỏ vàng, nhất chi mai. Tầm thấp thì thiên điểu, huệ đất, dương sĩ. Những nhà thiết kế cố ý tạo nên cảnh quan đối ngược đó để tạo sự hài hòa hay chỉ để tạo điểm nhấn cho địa chỉ này. Sự trái ngược. Tôi liên tưởng đến sự trái ngược về tâm lý giữa nhóm thanh niên và mình. Họ đang ở phía cực hồn nhiên vui vẻ, còn tôi thì ở phía của sự hoang mang, vương buồn. Giữa chúng tôi sẽ có thể tìm được sự hài hòa hay chỉ đơn thuần là ấn tượng. Mà sao không thể là một sự hài hòa như những mặt khác nhau của cuộc đời vẫn tồn tại để cái này khẳng định cái kia. Trong một tích tắc, tôi quyết định gọi điện thoại. Chào em, chị đây. Chị sẽ đến Sentosa.
Giang Ly.
Đảo Sentosa có 32 chương trình tham quan với giá vé từ vài
SGD đến vài chục SGD. Tôi chắc chưa có du khách nào đi hết, vì vừa tốn thời gian, vừa phải xẹp túi. Riêng mình, tôi cho rằng ở đây chỉ có một nơi và một chương trình đáng xem, đó là Bảo tàng Sáp và 45 phút nhạc nước. Khi tôi đến nơi, thì nhóm thanh niên Việt đã xem xong Bảo tàng Sáp. Họ đang leo lên chiếc xe quân sự cổ đặt dưới tấm biển tên Images of Singapore của bảo tàng để chụp ảnh kỷ niệm. Chào chị, bọn em ở đây. Chị tới chụp chung với bọn em tấm ảnh đi chị ơi. Tôi vui lây niềm vui của đám trẻ. Tôi theo năm cậu trai. Giờ đây, tôi mới đếm được chính xác nhóm bạn có 5 người đi xem phim 4D, leo lên đầu tượng sư tử, ngắm toàn cảnh khu vực và nhận được quà tặng là cái kẹp giấy từ tín. Chúng tôi chọn cách tiêu tiền của phương Tây, phần ai nấy trả tiền. Nhưng đến trưa thì tôi nhất định đòi được đãi cả nhóm một bữa ăn tiết kiệm nhất có thể mà vẫn đủ no. Lúc uống nước, tôi nói cho tất cả nghe nhận định như trên của mình về Sentosa. Trong chương trình tối nay, bọn em cũng xem nhạc nước. Một cậu trai thông báo, mấy cậu khác góp chuyện. Có lần đi tour cùng gia đình, em đã xem nhạc nước ở đây một lần, nhưng chỉ thấy ánh sáng, lửa và nước kết hợp là đã con mắt, chứ không hiểu nội dung của màn trình diễn. Chị biết nội dung không? Nếu biết, chị kể trước cho bọn em nghe thì thật tuyệt. Kỹ năng nghe tiếng Anh của bọn em hơi bị siêu kém chị à. Tôi vui kể cho nhóm bạn trẻ nghe chuyện chàng Ly tình cờ gặp và muốn cứu nàng công chúa Ami xinh đẹp thoát khỏi giấc ngủ nhiều năm. Bằng giọng hát truyền cảm của mình, Ly đã giúp thần ánh sáng, thần lửa và thần nước thoát khỏi sự ràng buộc, tìm lại được năng lực siêu việt vốn có của mình. Mặc dù vậy, Ly vẫn phải cần có sự giúp sức của những người bạn mới cùng nhau giải thoát được công chúa Ami, xây dựng lại làng chài trù phú xinh đẹp. Năm chàng trai sôi nổi bình luận. Chàng Ly chắc là hình ảnh của ông Lý Quang Diệu. Làng chài và công chúa Ami thì chắc là đảo Sentosa, hay hiểu rộng ra là đất nước Singapore cũng được. Bản hợp ca cứu Ami nhất định là tinh thần đoàn kết của mọi người. Em hiểu ý chị rồi, về hai nơi và chương trình đáng xem mà chị nói ấy. Bảo tàng Sáp trình bày lịch sử đảo quốc này, còn nội dung nhạc nước thì là cách nói nghệ thuật về sự phục hồi và phát triển tại đây. Nhất trí là chị có lý. Tôi vui lắm. Tuổi đôi mươi đã xa tôi hơn chục năm, nay trở lại bất ngờ và tràn đầy. Cây bò cạp vàng trong tôi đang vừa có trái, vừa nở hoa. Chỉ không biết sẽ có cơn mưa nào giúp cho những nhánh cây trơ trọi đâm chồi nảy lộc. Tôi phải về, không cùng nhóm bạn trẻ ở lại xem nhạc nước. Chúng tôi chia tay như những người bạn chưa biết bao giờ mới gặp lại nhau, bệnh rịn, xúc động. Hoàn toàn khác với hôm tôi nói tạm biệt các anh nhạc sĩ, mà chỉ có một phía là tôi hiểu hết ý nghĩa của lời chia tay. Không biết cậu con trai nào đã nói với tôi, biết đâu trong bọn em mai mốt sẽ có một chàng Ly, phải không chị? Tôi không dám nghĩ đến một làng chài Việt phục sinh vì chuyện đó lớn quá. Chưa lúc nào trong sự quan tâm hàng đầu của tôi, sự sâu thẳm lòng mình, tôi chỉ thấy nhen nhóm lên ao ước một công chúa Ami trong chính tôi được giải thoát. Vợ chồng cậu Út đi làm về, nghe tôi kể chuyện bất ngờ đi chơi Sentosa, đều ngạc nhiên ngạc nhiên. Cậu em tôi đã biết chuyện chị phụ nữ nhiều chuyện ở phòng đợi phi trường Tân Sơn Nhất, nhân cơ hội nói trêu tôi. Phải chi chị ba gặp lại bà bản thân thì chắc chắn sẽ là một ngày vui hết biết.
Tìm cây ghe lan.
Dân Singapore đông nhất là người gốc Hoa, kế đến là người gốc Malaysia, Ấn và một số dân tộc khác. Người Ấn sống ở nhiều khu tiểu Ấn, người Thái thì ở khu tiểu Thái, không xa với khu tiểu Ả Rập, nằm bên một đoạn đường Bitrot. Thực ra, từ những năm đầu thế kỷ 19, khu vực này được giao cho người Malaysia và những người đạo Hồi thuộc dân tộc khác, trong đó có một số ít thương gia Ả Rập thành đạt. Gọi đây là khu tiểu Ả Rập. Tôi không hiểu bởi ở đây hiện có đa số người Ả Rập sinh sống hay vẫn có cả người Malaysia. Thứ bảy nghỉ việc, cậu Út có việc đi đâu đó, bảo sẽ về lúc 10 giờ. Em dâu tôi rủ tôi đi chợ Norbridge Market, cách nhà vài trăm mét. Tôi lại muốn đi xem đền thờ Hồi giáo Sultan ở khu tiểu Ả Rập. Chị ba mới đến đây mà sao biết nhiều nơi quá vậy? Em còn không biết là ở gần đây có ngôi đền Ả Rập nữa là. Nhưng em có nghe nói đến khu vực Kampong Glam bao giờ chưa? Cái tên này thì có, thỉnh thoảng em có nghe chồng em nhắc tới. Đó là khu tên gọi khu tiểu Ả Rập. Em phục chị ba sát đất, chị ba đọc tài liệu trên mạng phải không? Thế sao em không đọc? Không chị ba à, em không có thì giờ. Ngày thường đi làm về là em phải xuống bếp lo bữa. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì phải giặt giũ đi chợ mua thực phẩm cho cả tuần. Mai này có con thì rảnh của em sẽ còn càng ít đi hơn nữa. Tại chị ba không có... Em dâu tôi không nói tiếp điều mà tôi biết chắc là nó đã nghĩ. Tại chị ba không có gia đình nên không biết đó thôi, vì sợ tôi chạnh lòng. Có chứ, sao một người phụ nữ độc thân như tôi lại không chạnh lòng khi có ai đó nói đến chuyện chồng con. Tôi chưa bao giờ tin rằng con người ta có cái gọi là định mệnh, mà chỉ tin vào số phận. Số phận tôi là một cuộc sống độc thân và nhiều nỗi bất bình. Lại nữa rồi, không nhớ đến những chuyện đó nữa. Tôi tự nhắc mình. Chị ba à, hay là để hôm khác em sẽ đi xem đền Sultan với chị vậy? Sáng nay em đi chợ mua đồ rồi về. Tôi không ép em dâu. Lại thêm một buổi, tôi phải đọc hành. Từ trạm đón xe buýt ngay dưới chung cư, tôi đi thẳng, bỏ qua vài con đường rẽ để đến đầu đường Bosorat, nơi chỉ rẽ phải một quãng không xa là đến ngôi đền Hồi giáo nổi tiếng được ghi trong sách vở với tên gọi Sultan Mosque. Tôi nhìn hai bên con đường một chiều nhỏ hẹp này, thất vọng khi không thấy loại cây nào được trồng. Đường nhỏ, nhà cổ hai tầng, được trùng tu sát vách nhau. Mặt ngoài ngôi nhà đầu đường được sơn vẽ hình ảnh với nhiều màu sắc sặc sỡ. Ô tô đậu nối đuôi nhau sát phía dưới đường càng khiến con đường trở nên chật hẹp hơn. Tôi muốn tìm cây cây lam mà buổi tối qua đã mất nhiều thời gian download hình ảnh của nó về máy để xem thật kỹ. Người ta cho rằng tên Kampong Glam, khu tiểu Ả Rập, có chữ Kampong nghĩa là làng. Còn chữ Glam thì bắt nguồn từ tên cây cây lam, là loại cây gỗ đỏ trước kia mọc nhiều ở khu vực này. Trong ảnh tư liệu, cây lam là cây thân mộc, có chiều cao đến 20 mét. Da cây màu nâu sậm, bông chùm, có nhiều tua nhụy trắng như bông mận. Có lẽ nó đã biến mất ở đây, chỉ còn là hình ảnh dĩ vãng. Sultan Mosque, chỉ cổ kính ở kiểu kiến trúc đặc trưng Ả Rập, với một mái vòm hình bầu đỉnh nhọn sơn màu thép vàng nhô cao lên bầu trời. Còn hình thức bề ngoài, thì với lớp sơn nước mới, nó trông hiện đại hẳn. Lại thêm một điều ở đây khiến tôi thất vọng khi nhớ về những ngôi chùa cổ ở quê nhà với mái ngói, vách chùa cũ kỹ, với tường rào rêu phong nằm ẩn mình dưới những cây cổ thụ từ vài chục đến hàng trăm năm tuổi. Sự thâm u ấy mới thật cổ kính và dễ đưa người ta vào đời sống tâm linh bí ẩn. Không chụp ảnh trong đền quay phim phải xin phép, giày dép để bên ngoài, không nói năng ồn ào. Những quy định thế này thường gặp ở các ngôi đền Hồi giáo, Ấn giáo. Tôi chỉ đứng ngắm đền từ chính diện, từ trong sân, ngắm những du khách phương Tây đến viếng đền với sải chân dài, tự tin và vội, tò mò nhìn những tín đồ đạo Hồi sau khi tháo giày vớ cất vào kệ, ra gian phòng xây cách biệt gần đó, chọn một trong mấy cái bệ thấp mà ngồi xuống rửa chân thật sạch trước khi bước vào đền. Sân đền lát gạch tân thời và sạch bóng. Sát ngôi đền phụ có một cây thân mộc cao chục mét, tán lá ngã hẳn về phía đền chính. Tôi nhìn nó, cố nhớ những hình ảnh của cây Galen, nhưng vẫn không thể tìm ra nét tương tự nào. Tôi hỏi người công nhân có bộ râu quai nón và gương mặt đặc trưng vùng Trung Đông rằng đây có phải là cây Galen. Ông ta lắc đầu nói không biết. Nắng lên cao. Tôi rời khỏi đền Sultan bằng lối sau, trổ ra đường Norbridge, đi trên lề đường hẹp một đoạn, rồi rẽ qua Middle Road, có nhiều cây cao bóng mát, để từ đó sẽ trở lại Bridge Road ngược về nhà. Hai bên đường Middle là hai hàng cây vân nhánh, lá nhỏ như lá me, tán lá rộng. Đây là loài cây được trồng hầu khắp đất nước Singapore. Trên thân cây bám đầy những bụi ổ rồng dương sĩ. Loài cây này tên gốc là Tembusu, được nhà nước Singapore nhập khẩu về trồng. Người Việt mình có người dịch là cây lọng ô, căn cứ vào tán lá rộng của nó. Nhưng nhiều người dân bản địa lại gọi là Rain Tree, cây mưa. Cậu Út giải thích với tôi về cái tên cây mưa, rằng cây có đặc tính. Ban ngày thì lá xòe ra che nắng, nhưng khi mặt trời lặn thì lá lại cụp xuống, không cản ánh đèn đường ban đêm giúp xe cộ lưu thông thuận lợi. Đến sáng, khi lá xòe ra, sương bám trên lá rơi xuống như một cơn mưa nhỏ. Em dâu tôi cãi, em nghe người ta nói có tên là cây mưa là do lá cây cụp xuống khi thời tiết báo mưa. Tôi giảng hòa. Chị lại thấy nó giống cây muồng ở xứ mình. Trên dải phân cách hai phía đường Bridge Road và giữa đường xe với đường bộ hành, ngoài cây cọ, sứ, người ta còn trồng một số cây nhỏ vài năm tuổi, đang xòe tán hoặc cây non mới cao hơn đầu người. Tôi không biết tên bất cứ loài cây nào trong số đó, càng không thể biết trong số ấy có cây nào là cây ghê lam, làm nên tên gọi của một khu vực dân cư. Bỗng nhiên, tôi muốn nghĩ rằng sự biến mất của cây ghe lam ở đây là một thực tế. Có khi như vậy mà quá khứ lại được nhắc nhớ nhiều hơn, lại được trân trọng nhiều hơn và được tồn tại vĩnh viễn. Sáng nay, trước lúc chia tay tôi để đi chợ, em dâu tôi có lỡ nhắc đến một thực tế đời tôi. Không, thuở sinh viên, tôi cũng đã từng có lần yêu tha thiết một người con trai cùng quê lớn hơn mình mấy tuổi. Tôi đâu phải là người con gái khô khan tình cảm. Tôi đã từng có một cây ghe lam nảy mầm rồi lớn lên trong lòng, xanh tươi và đáng nhớ. Cây ghe lam ấy mọc lẫn với những cây bồ đề, cây đa của ngôi chùa cổ gần nhà tôi, nơi tôi đã gặp lần cuối để chia tay với anh. Cây kê lam ngày nào đã không những không được vung quén lớn lên mà còn bị chặt bỏ, nhưng rõ ràng nó vẫn còn đó trong tôi.